sách Chỉ Bởi Ân Điển, chương 1, hai con đường dẫn đến sự công chính. Bạn có thường gặp phải những nan đề dường như không tìm ra được giải pháp hợp lý không? Bạn có đang vật lộn khó nhọc để có được sự tiến bộ trong hành trình đức tin của mình nhưng không thành không? Bạn có bao giờ tự hỏi điều gì là đúng và điều gì là sai trong cái nhìn của Đức Chúa Trời không? Những điều tôi sắp nói với bạn có thể làm bạn ngạc nhiên, nhưng tôi cảm thấy khá chắc chắn rằng có một câu trả lời cho bạn, và nó liên quan đến một trong những giáo lý quan trọng nhất của Kinh Thánh. Trong những năm qua, tôi đã bị thuyết phục rằng cơ đốc nhân đang không sống theo kiểu sống mà Chúa muốn chúng ta sống, hoặc tận hưởng sự cứu rỗi mà Ngài đã cung ứng, bởi vì chúng ta không rõ ràng trong sự hiểu biết của chúng ta về giáo lý quan trọng này. Đó là gì? Đó là mối quan hệ giữa luật pháp và ân điển. Nhiều nan đề cơ đốc nhân trải qua liên quan trực tiếp đến sự hiểu biết hay là hiểu lầm về hai con đường dẫn đến sự công chính. Tuy nhiên, hãy xem xét sự nhẫn mình của Kinh Thánh về chủ đề này. Toàn bộ một thư tín của Phaolô, thư gửi cho các tín hữu ở Galati, dành tròn cho chủ đề này. Trong 6 chương của sách này, từ luật pháp xuất hiện 28 lần. Ngoài Galati, còn có ít nhất 27 chương khác trong Tân Ước nói đến mối quan hệ giữa luật pháp và ân điển. Nói cách khác, luật pháp và ân điển là một trong những chủ đề chính của sự dạy dỗ trong Tân Ước. Tuy nhiên, rất ít tín hữu hiểu rõ chủ đề này. Họ thử con đường này, rồi đến con đường kia. Sau đó, có lẽ là cố gắng đi chàng hạng trên cả hai con đường, mà không có hình ảnh rõ ràng nào về sự khác biệt giữa chúng. Hãy bắt đầu phần nghiên cứu của chúng ta đối với một vài định nghĩa cơ bản. Sau đó, chúng ta sẽ xem lướt qua các trang mở đầu và kết thúc của Kinh Thánh để xem luật pháp và ân điển trải qua hàng thiên niên kỷ như thế nào. Nhưng đây không chỉ đơn giản là một bài tập trong việc học Kinh Thánh. Chủ đề luật pháp và ân điển này có tác động vô cùng mạnh mẽ đến cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là khi chúng ta phải đối mặt với sự kết thúc của thời đại. Những gì bạn sắp đọc trong cuốn sách này, nếu được hiểu đúng, có khả năng thay đổi cuộc sống của bạn cách tích cực từ thời điểm này trở đi. Nói một cách đơn giản, nó có thể giúp bạn tìm thấy sự tự do thực sự, thanh lọc sức mình chết người của luật pháp ra khỏi cuộc sống của bạn. Luật pháp là gì? Trong nghiên cứu của chúng ta, từ luật pháp đề cập đến luật pháp trong tôn giáo. Sự dạy dỗ ở đây không áp dụng cho luật pháp của đời này hoặc luật dân sự, là một phương tiện để duy trì trật tự xã hội. Luật thể tục hoặc luật dân sự là một điều cần thiết, nó được Đức Chúa Trời hầu thuận. Mọi cơ đốc nhân cần phải tuân theo luật pháp ở trên đất này và các hình thức khác của luật dân sự hoặc thể tục có thể áp dụng cho họ. Nhưng ở đây, chúng ta sẽ nghiên cứu về luật pháp được xem như một phương tiện để đạt được sự công chính với Đức Chúa Trời. Như một sự giới thiệu, hãy xem Roma đoạn 10 câu 4. Vì Đấng Christ là sự cuối cùng của luật pháp để mọi người tin đều được xưng công chính. Tôi lại làm ngạc nhiên về tính chính xác của Kinh Thánh khi tôi cho rằng những sách khác nhau này không phải là những chuyên lần triết học, mà là những lá thư được viết dưới áp lực trong hoàn cảnh kỳ lạ, ở trong nhà của một ai đó hoặc trong nơi ngục tù. Rõ ràng là Đức Thánh Linh đang hướng dẫn mọi lời lẽ được viết ra bất chấp những điều kiện khó khăn khổ nhọc. Trong phần này, Phaolô đang nói rằng khoảnh khắc một người tin vào Chúa Giêsu Christ theo cách mà kinh nghiệm đó được định nghĩa trong Tân Ước, thì đó là sự kết thúc của luật pháp như một phương tiện của sự công chính. Sự kiện đó không phải là sự kết thúc của luật tôn giáo như là một phần của lời Chúa, vì luật pháp sẽ tồn tại mãi mãi. Nó cũng không phải là sự kết thúc của luật pháp được ghi lại trong lịch sử của Israel. Tuy nhiên, đó là sự kết thúc của luật pháp như là một phương tiện để đạt được sự công chính với Đức Chúa Trời. Không có ngoại lệ cho người Do Thái hoặc dân ngoài. Điều này là dành cho mọi người tin. Hãy nhớ rằng khoảnh khắc bạn thực thi đức tin cho sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu Christ, đó chính là lúc chấm dứt luật pháp như một phương tiện để đạt được sự công chính. Bản thân tuyên bố đơn giản này khi đi đến một kết luận hợp lý sẽ tạo ra những thay đổi sâu rộng trong hầu hết các lĩnh vực của Hội Thánh Cơ Đốc nếu nó được hiểu và áp dụng đúng đắn. Luật pháp Môi-se. Khi chúng ta sử dụng từ luật pháp trong các nghiên cứu này, chúng ta sẽ sử dụng nó giống như cách mà Tân Ước sử dụng, có nghĩa cụ thể là luật pháp Môi-se. Điều quan trọng nhất là phải hiểu được như vậy. Luật pháp trong suốt Tân Ước luôn có nghĩa là luật pháp Môi-se. Trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 15, Phao-lô sử dụng cụm từ này, luật pháp với các điều răn và quy tắc. Các điều răn là những yêu cầu trực tiếp về các lệnh cấm. 10 điều răn: con không được giết người, con không được phạm tội tà dâm, con không được trộm cắp, vân vân. Các quy tắc là lối sống thực hiện các điều răn. Một số việc bạn phải làm và một số thủ tục nhất định bạn phải tuân theo, chẳng hạn như bồi thường tài sản bị mất hoặc đem một cuộc lễ thích hợp đến nhà của Chúa. Như vậy, toàn bộ luật pháp được tóm tắt trong cụm từ luật pháp với các điều răn và quy tắc. Bạn có thể nghĩ rằng, nhưng tôi là dân ngoài, tôi không phải ở giữa luật pháp Môi-se, vì vậy những nghiên cứu này sẽ không liên quan đến tôi. Thực ra, đúng là như vậy theo những gì Phao-lô nói trong Roma chương 2. Trong phần này, Phao-lô đang giải thích về chức năng của luật pháp. Ông nói rằng, mặc dù phần lớn dân ngoài không ở dưới luật pháp Môi-se, nhưng theo một nghĩa nào đó, họ đã trở nên luật pháp cho chính mình rồi. Dân ngoài vốn không có luật pháp Môi-se, nhưng tự nhiên làm những việc luật pháp dạy bảo thì mặc dù không có luật pháp, họ là luật pháp cho chính mình rồi. Họ cho thấy rằng những gì luật pháp đòi hỏi đã được khắc ghi trong lòng họ, chính lương tâm họ cũng chứng thực điều đó. Còn tư tưởng họ khi thì cạo buộc, khi thì biện hộ cho họ. Roma đoạn 2 câu 14. Lưu ý, đó không phải là luật pháp được viết trong lòng của dân ngoài, đó là công việc của luật pháp. Nói cách khác, trong lòng của dân ngoài có một điều gì đó hoạt động giống như luật pháp Môi-se đối với người Do Thái. Luật pháp làm gì đối với người Do Thái? Luật pháp nhận mình về trách nhiệm cá nhân và cảm giác tội lỗi cá nhân. Do đó, bên trong dân ngoài có một cái gì đó giống như một tòa án. Trong tòa án này, những tư tưởng của dân ngoài đang cáo buộc họ hoặc biện hộ cho họ, và lương tâm của họ đóng vai trò như vị thẩm phán. Tòa án tư tưởng. Ví dụ, khi đi đến nhiều quốc gia, tôi đã quan sát thấy được rằng đối với nhiều dân tộc khác nhau, nói dối được coi là một tội lỗi. Tuy nhiên, điều này không đúng với tất cả mọi người. Một số người dung túng sự nói dối. Đối với một số người, họ còn phải xem xét đối tượng mà họ nói dối là ai. Đối với một người Hồi giáo, nói dối với một người Hồi giáo là sai. Nhưng trong những trường hợp nhất định, việc nói dối với một người không phải là một người Hồi giáo là bình thường. Mặc dù vậy, hầu hết các nền văn hóa đều có những quy tắc nhất định về việc nói dối. Hãy xem xét trường hợp một người ngoài có quy tắc đạo đức cho rằng nói dối là sai. Vì lý do nào đó, anh ta nói dối. Khi anh ta nói dối, tòa án luật pháp bên trong anh ta đi vào hoạt động. Một ý nghĩ nói, anh vừa nói dối. Sau đó, một ý nghĩ thứ hai trả lời, chà, đó không thực sự là một lời nói dối, đó chỉ là một cách khác để diễn tả sự thật. Ý nghĩ đầu tiên là phản ứng, không, anh đã nói dối, anh biết đó không phải là sự thật. Lúc này, lương tâm của người đó sẽ là thẩm phán. Do đó, chúng ta thấy bên trong một người như vậy có sự hoạt động của luật pháp. Đó không phải là luật pháp Môi-se, mà là sự vận hành của luật pháp bên trong tâm trí và lòng của người đó. Như vậy, công việc của luật pháp sẽ tác động đến dân ngoài những gì luật pháp Môi-se được thiết kế để tác động đến người Do Thái. Phao-lô đưa ra quan điểm này để độc giả của ông hiểu rằng việc ông dạy về luật pháp không chỉ áp dụng cho những người gốc Do Thái, nó áp dụng cho tất cả mọi người, vì tất cả đều có những luật đạo đức hoặc luân lý hoạt động bên trong họ. Tôi không tin có một ngoại lệ nào cho nguyên tắc này. Do đó, chúng ta có thể nói bằng cách này hay cách khác, dù là mềm mẹ và hiệu quả hay là yếu kém và không hiệu quả, rằng mỗi chúng ta đều biết rằng dân ngoài trở nên luật cho chính mình. Một cái gì đó hoạt động bên trong chúng ta có chức năng như một luật lệ. Nếu nhìn lại cuộc sống của mình, có lẽ chúng ta có thể nhớ đến nhiều sự cố khi tòa án luật này bắt đầu hoạt động trong lòng và tâm trí chúng ta. Chúng ta đã cố gắng bào chữa cho chính mình và đồng thời chúng ta cũng là người cáo buộc chính chúng ta. Lương tâm của chúng ta sẽ đưa ra phán quyết. Đây là công việc của luật pháp được viết trong lòng của chúng ta. Một loạt những luật lệ. Nếu quan sát những tôn giáo tự xưng là theo đấng Christ, thì chúng ta sẽ thấy nhiều hình thức khác nhau của luật tôn giáo đặc biệt. Những luật này không phải là một phần của luật pháp Môi-se, nhưng được coi là trang nghiêm và cần thiết bởi những người trong nhóm cụ thể đó. Cho dù đó là Tin Lành, Công giáo, Chính thống giáo, Ngũ tuần hay Phi hệ phái, thì mỗi nhóm đều có một bộ quy tắc hoặc nguyên tắc mà các thành viên phải tuân theo. Hãy xem xét các tín đồ của giáo hội Công giáo La Mã. Ít nhất là cho đến gần đây, họ sống theo một luật tôn giáo cứng nhắc. Bộ luật đó không phải là luật pháp Môi-se, cũng không được tìm thấy trong Tân Ước, nhưng nó được coi là thiết yếu để đạt được sự công chính. Chẳng hạn, có thời điểm việc người Công giáo ăn thịt vào thứ sáu hoặc không tham dự thánh lễ vào ngày Chủ nhật được xem là tội lỗi. Việc một người Công giáo kết hôn với một người không phải là người Công giáo cũng được xem là tội lỗi. Không có quy tắc nào như vậy trong Tân Ước hay là trong một phần nào đó của luật pháp Môi-se. Nhưng chúng là những luật tôn giáo rất thực tế cho những người bị chúng ảnh hưởng. Và hiệu lực của những luật này đối với người Công giáo cũng giống như luật pháp Môi-se đối với người Do Thái theo cách nó vận hành trong lòng họ. Trong truyền thống thánh khiết và ngũ tuần, những nhóm mà tôi khá quen thuộc có rất nhiều quy tắc hoặc luật lệ được coi là cực kỳ quan trọng đối với sự công chính. Ví dụ, bạn không được uống rượu, bạn không được hút thuốc và bạn không được đi xem phim. Không có quy tắc nào trong số này được nói đến ở bất cứ đâu trong Tân Ước. Điều luôn làm tôi ngạc nhiên là những người sống dưới quy tắc về việc đi xem phim trong rạp chiếu phim không thấy có gì sai khi xem cùng một bộ phim trên TV trong nhà của họ, bởi vì việc đó không bị cấm theo luật của họ. Phụ nữ trong phong trào thánh khiết không được phép trang điểm hoặc đeo trang sức và trang phục của họ phải có một độ dài nhất định. Nếu con cái của họ tham dự những kỳ trại, trong một số trường hợp, việc nam và nữ tắm trong cùng một hồ bơi là không được phép. Có những loại luật lệ khác được nêu ra để quy định loại quần áo nào là phù hợp. Nếu bạn chưa bao giờ ở trong một nhóm như thế, bạn có thể thấy những luật lệ của họ thật kỳ lạ và nực cười. Tuy nhiên, đối với những người được nuôi dưỡng trong các nhóm đó, đây là những vấn đề nghiêm túc và mọi người cảm thấy bị lên án và có tội nếu họ vi phạm các luật đó. Việc này làm tôi nhớ đến một người bạn Do Thái, được nuôi dưỡng trong một gia đình Do Thái chính thống khá nghiêm khắc. Anh ấy nói với tôi rằng, trong lần đầu tiên ăn giam bông, anh ấy thực sự muốn chết, anh thực sự không chắc mình sẽ sống sót qua trải nghiệm đó. Tuy nhiên, một khi đã vượt qua được cú sốc đầu tiên, anh thấy nó thật thú vị. Tôi có quen biết một số cơ đốc nhân tin rằng nếu họ đang ở trong rạp chiếu phim khi Chúa Giê-xu trở lại, thì họ sẽ không được cất lên. Nhưng một khi họ hiểu được những gì thực sự quan trọng đối với Chúa, thì họ thấy rằng họ có thể thưởng thức những bộ phim. Tôi tin là bạn hiểu được từ những ví dụ này. Chúng ta không nói về một điều gì đó xa lạ. Luật tôn giáo áp dụng theo những cách khác nhau đối với tất cả những ai đang đọc cuốn sách này. Tôi đoán có ít nhất 90% những người xưng mình là cơ đốc nhân không rõ ràng về những gì thực sự quan trọng liên quan đến sự công chính trong cái nhìn của Đức Chúa Trời. Mục đích cuối cùng của cuốn sách này là giúp bạn khám phá ra điều gì là quan trọng và không quan trọng trong bậc đường cơ đốc của mình. Tôi tin rằng đối với mỗi chúng ta, đây là vấn đề vô cùng quan trọng. Ân điển là gì? Bây giờ, chúng ta hãy cùng xem xét định nghĩa của ân điển. Cố gắng định nghĩa cho được ân điển thì gần như là từ phổ rồi. Nhưng định nghĩa mà tôi sẽ sử dụng là ân điển là những gì được Đức Chúa Trời ban cho miễn phí và được tiếp nhận bởi đức tin, là điều con người không thể đạt được hoặc xứng đáng có được. Định nghĩa này về ân điển cho chúng ta hai sự thật quan trọng. Sự thật đầu tiên và quan trọng nhất là chúng ta không thể đạt được và chúng ta không bao giờ có thể xứng đáng với điều đó. Bất cứ điều gì chúng ta có thể đạt được hoặc xứng đáng có được không phải là ân điển. Sự thật thứ hai là ân điển được tiếp nhận bởi đức tin. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8, câu 9 có nói rõ điều này. Vì nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều này không đến từ anh em mà là tặng phẩm của Đức Chúa Trời, cũng không do việc làm của anh em để không ai có thể tự hào. Có thể có người nghĩ rằng mình rất thuộc linh và nói: ồ, tôi đã được cứu bởi ân điển, nhưng sau tất cả thì ít ra tôi cũng đã có đức tin để nhận được ân điển. Tuy nhiên, theo phần kinh thánh này, Đức Chúa Trời có thể trả lời: nhưng con đừng quên rằng ta đã ban cho con đức tin. Thậm chí, bản thân con cũng không có điều đó đâu. Ân điển là điều mà không có gì để tự hào cả. Tôi tin rằng một trong những điều khó nhận được nhất là ân điển miễn phí của Đức Chúa Trời, bởi vì chúng ta luôn có xu hướng nghĩ rằng chúng ta phải làm một chút gì đó để đạt được nó hoặc xứng đáng với nó. Có thể bạn muốn tin rằng có một số lý do đặc biệt khiến Đức Chúa Trời chọn bạn, nhưng đó không phải là những gì Kinh Thánh dạy. Hai con đường dẫn đến sự công chính. Xuyên suốt lịch sử loài người và trong tất cả sự mặc khải của Kinh Thánh, chỉ có hai con đường có thể dẫn đến sự công chính. Bất cứ ai tìm cách đạt được sự công chính sẽ đi theo con đường này hoặc con đường kia. Ngoài ra, con đường này sẽ loại trừ con đường kia. Nếu bạn đi theo con đường này, thì bạn không thể đi con đường kia. Bạn không thể kết hợp hai con đường lại với nhau. Một con đường là nhờ việc làm của luật pháp, và con đường kia là nhờ ân điển bởi đức tin. Tôi không biết làm thế nào để nhận mình điều này cho thật đầy đủ, nhưng sự nhầm lẫn về chủ đề này là gốc rễ của hầu hết mọi vấn đề. Người ta muốn pha trộn một chút luật pháp và một chút ân điển, nhưng Chúa không cho phép điều đó. Nếu một điều gì đó thuộc về luật pháp, thì nó không phải là ân điển, và nếu một điều gì đó là ân điển, thì nó không thuộc về luật pháp. Hãy xem xét những câu kinh thánh sau. Trước hết, Giăng đoạn 1 câu 17 nói: vì luật pháp Môi-se đã được ban bổ bởi Môi-se, còn ân điển và chân lý thì đến từ Đức Chúa Giê-xu Christ. Xin hãy chú ý từ còn trong câu này. Luật pháp đến bởi ai? Đến bởi Môi-se. Ân điển và chân lý đến bởi ai? Bởi Chúa Giê-xu Christ. Hai điều này hoàn toàn khác biệt. Roma đoạn 6 câu 14 thì nói rằng: vì tội lỗi sẽ không còn cai trị anh em đâu, bởi anh em không ở dưới luật pháp mà ở dưới ân điển. Chú ý các quan hệ từ trong phần sau của câu kinh thánh: không, mà. Không ở dưới luật pháp mà ở dưới ân điển. Nếu bạn ở dưới ân điển, bạn không ở dưới luật pháp. Nếu bạn ở dưới luật pháp, bạn không ở dưới ân điển. Bạn không thể nào ở dưới cả hai điều kiện cùng một lúc được. Ngoài ra, xin lưu ý về lời tuyên bố tuyệt vời này: tội lỗi sẽ không còn cai trị anh em đâu. Tại sao? Bởi vì anh em không còn ở dưới luật pháp mà ở dưới ân điển. Và điều ngược lại cũng đúng. Chừng nào bạn còn ở dưới luật pháp thì chừng đó tội lỗi sẽ còn cai trị bạn. Xuyên suốt cuốn sách này, tôi sẽ liên tục nhấn mạnh điểm này vì đó là gốc rễ của rất nhiều vấn đề. Hầu hết, những tín hữu đều giữ niềm tin rằng ân điển chính xác là con đường dành cho cơ đốc nhân. Nhưng nếu họ thấy khó mà sống với ân điển được, thì họ sẽ lập luận rằng việc sống với luật pháp cũng được thôi. Luật pháp có thể cũng không hoạt động tốt, nhưng về cơ bản, họ hy vọng ít nhiều sẽ nhận được kết quả tương tự. Khi tôi hiểu được sự mặc khải của Kinh Thánh, quan điểm đó là hoàn toàn sai lầm. Ân điển và pháp luật không phải là hai con đường khác nhau để đạt được cùng một kết quả. Chúng là hai mặt đối lập tạo ra kết quả trực tiếp và hoàn toàn trái ngược nhau. Trong Roma đoạn 10, câu 5, câu 6, Phao-lô viết về luật pháp và ân điển. Môi-se viết về sự công chính đến từ luật pháp rằng ai làm theo những điều này thì sẽ nhờ đó mà sống. Nhưng sự công chính đến từ đức tin nói thế này: đừng nói trong lòng mình rằng ai sẽ lên trời, với hàm ý là để đem Đấng Christ xuống. Luật pháp rất rõ ràng, nếu bạn muốn được xưng công chính theo luật pháp thì bạn phải thực hiện tất cả những yêu cầu của luật pháp. Nếu bạn có thể đạt được kỳ tích đó thì bạn không cần đến ân điển. Nhưng nếu bạn không thể được xưng công chính bởi luật pháp thì bạn phải tiếp nhận ân điển hoặc không được xưng công chính gì cả. Luật pháp nói rằng đây là những gì ngươi phải làm và tiếp tục làm ở mọi lúc mọi nơi. Ân điển nói có một người đã làm điều đó thay cho ngươi. Hai loại tôn giáo. Tôi tin rằng chỉ có hai loại tôn giáo trên thế giới. Chưa bao giờ có nhiều hơn hai và cũng sẽ không bao giờ có nhiều hơn hai loại này. Một là tôn giáo của pháp luật và việc làm. Hai là tôn giáo của đức tin và ân điển. Tôi cũng tin rằng, theo thiết kế thiên thượng, hai loại tôn giáo này được trình bày cho chúng ta ở ngưỡng cửa của lịch sử loài người. Một là tôn giáo của Cain, tôn giáo của luật pháp và việc làm. Tôn giáo còn lại là tôn giáo của Abel, tôn giáo của đức tin và ân điển. Sự trình bày về hai tôn giáo này là sự cố được ghi lại đầu tiên trong lịch sử loài người sau sự sa ngã. Đối với tôi, nó trở nên ngày càng có ý nghĩa hơn khi các tôn giáo này được trình bày cho chúng ta khi bắt đầu lịch sử cứu chuộc. Chúng ta hãy cùng đọc câu chuyện mà từ đó khái niệm này được giới thiệu. Adam ăn ở với Eva, vợ mình, bà thù thai và sinh Cain. Bà nói, nhờ Đức Giê-hô-va giúp đỡ, tôi đã sinh được một người. Bà lại sinh Abel, em Cain. Abel chăn chiên, còn Cain làm ruộng. Sau một thời gian, Cain dùng thổ sản làm lễ vật dâng lên Đức Giê-hô-va, còn Abel dâng phần ngon nhất của chiên đầu lòng trong bầy mình. Đức Giê-hô-va đoái đến Abel và lễ vật của ông, nhưng Ngài không đoái đến Cain và lễ vật của ông. Vì thế, Cain rền lắm và sa sầm nét mặt. Sáng Thế Ký đoạn 4, câu 1 đến câu 5. Phần Kinh Thánh này chỉ ra rằng Chúa đã chứng thực lời chứng rằng Ngài chấp nhận của lễ của Abel, nhưng Ngài đã giữ lại lời chứng về việc không chấp nhận của lễ của Cain. Hơn nữa, rõ ràng việc này đã được thực hiện theo cách mà tất cả các bên liên quan đều biết đến sự ưu ái của Chúa. Tuy nhiên, điều đó đã xảy ra, lời chứng của Đức Chúa Trời không phải là thứ gì đó vô hình. Hầu hết, các nhà phê bình đều tin rằng một ngọn lửa siêu nhiên đã giáng xuống của lễ của Abel và thiêu nó. Chúng ta không thể chứng minh điều này, nhưng chúng ta biết chắc chắn rằng có một bằng chứng siêu nhiên về sự ưu ái dành cho của lễ của Abel mà không dành cho của lễ của Cain. Và điều này khiến Cain tức giận. Không có gì khiến cho những người theo tôn giáo tức giận hơn là nói với họ rằng tôn giáo của họ không có kết quả. Ở cuối câu 5, chúng ta thấy Cain giận lắm và sa sầm nét mặt. Khuôn mặt của Cain hiện lên một nét nhìn rất khác. Tôi tin rằng chiếc mặt nạ tôn giáo tôn nghiêm đã bị lột ra và bộ mặt thực sự ẩn bên trong đã lộ diện. Đức Giê-hô-va hỏi Cain, tại sao con giận, sao con sa sầm nét mặt? Nếu con làm điều tốt, thì lẽ nào con không được chấp nhận? Còn nếu con không làm điều tốt, thì tội lỗi rình rập trước cửa, nó thèm con lắm, nhưng con phải quản trị nó. Cain nói chuyện với Abel, em mình. Khi hai người đang ở ngoài đồng thì Cain xông đến Abel và giết đi. Hãy nhớ rằng tôn giáo là nguồn gốc của vụ giết người đầu tiên từng xảy ra. Tác giả sách Hebrew cho chúng ta biết thêm thông tin về các lễ vật của họ. Bởi đức tin, Abel đã dâng cho Đức Chúa Trời một sinh tế tốt hơn của Cain, và ông được chứng nhận là công chính khi Đức Chúa Trời chấp nhận lễ vật ấy. Cũng nhờ đó, mặc dù chết rồi, ông vẫn còn nói. Hebrew đoạn 11 câu 4. Lưu ý những gì tác giả sách Hebrew nhận mình, chính là bởi đức tin mà Abel đã dâng một của lễ, và của lễ của Abel đã được nhận bởi lời chứng siêu nhiên từ Đức Chúa Trời. Trong bảng dưới đây, bạn sẽ nhìn thấy 7 điểm khác biệt giữa tôn giáo của Abel và tôn giáo của Cain. Khi chúng ta so sánh hai tôn giáo này, tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng thực sự chỉ có hai loài tôn giáo trên thế giới. Mọi tôn giáo của con người đã từng thực hành đều thuộc một trong hai loài này. 1. Tôn giáo Abel liên quan đến đức tin, xem Hebrew đoạn 11 câu 4. Tôn giáo Cain không liên quan đến đức tin. 2. Tôn giáo Abel tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời, xem Roma đoạn 10 câu 3. Còn tôn giáo Cain khước từ lời của Đức Chúa Trời. 3. Tôn giáo Abel dâng của lễ chuộc tội một con chiên bị giết, xem Roma đoạn 3 câu 25. Còn tôn giáo Cain dâng thành quả việc làm của con người, thổ sản từ đất đã bị Đức Chúa Trời rủa xả, xem Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 17. 4. Tôn giáo Abel được Đức Chúa Trời chấp nhận, xem Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 4. Tôn giáo Cain bị Đức Chúa Trời khước từ, xem Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 5. 5. Tôn giáo Abel nhận được lời chứng siêu nhiên, xem Hebrew đoạn 11 câu 4. Còn tôn giáo Cain không nhận được lời chứng siêu nhiên, xem Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 5. 6. Tôn giáo Abel tạo ra một người tự đạo, xem Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 8, Hebrew đoạn 11 câu 4. Tôn giáo Cain tạo ra một kẻ giết người, xem Sáng Thế Ký đoạn 4 câu 8. 7. Tôn giáo Abel sẽ sản sinh nàng dâu, xem Khải Huyền đoạn 19 câu 7 câu 8. Còn tôn giáo Cain sẽ sản sinh dâm phụ, xem Khải Huyền đoạn 17 câu 1 câu 6, đoạn 18 câu 1 đến câu 4. Đoạn 23 và đoạn 24, chúng ta hãy cùng xem xét từng điểm trong bài điểm này. Thực thể đức tin. Bắt đầu với điểm đầu tiên, tác giả sách Hebrew lưu ý rằng Abel dâng của lễ bởi đức tin. Hàm ý của tuyên bố này về Cain dường như đã rõ ràng. Cain đã không dâng bởi đức tin. Ông chỉ mang đến một của lễ vì đó là điều ông quyết định làm. Roma đoạn 10 câu 17 cho chúng ta biết rằng đức tin đến từ việc nghe lời Chúa. Vì vậy, nếu Abel dâng của lễ bởi đức tin, điều đó có nghĩa là ông nhận được một lời nào đó từ Đức Chúa Trời và đặt đức tin của mình vào đó. Sự mặc khải đã được ban cho loài người liên quan đến loài lễ vật mà Đức Chúa Trời sẽ chấp nhận. Và Abel đã hành động theo sự mặc khải đó trong đức tin. Liên quan đến lời Chúa. Điều này đưa chúng ta đến điểm thứ hai. Abel đã tiếp nhận lời Chúa, còn Cain thì khước từ lời Chúa. Rõ ràng là Cain đã không tiếp nhận sự mặc khải được ban cho loài người. Liên hệ đến ý tưởng này, chúng ta cần xem xét những lời của Phao-lô đối với người Roma liên quan đến Israel trong thời của ông. Do không nhận biết sự công chính của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công chính cho riêng mình, nên họ không thuần phục sự công chính của Đức Chúa Trời. Roma đoạn 10 câu 3. Nếu chúng ta tìm kiếm thông qua những việc làm để thiết lập sự công chính, thì chúng ta đang khước từ sự thuần phục sự công chính của Đức Chúa Trời bởi đức tin. Có một sự nổi loạn trong chúng ta chống lại lời của Đức Chúa Trời, cũng là điều ở trong Cain. Cain là một kẻ nổi loạn. ông không tiếp nhận sự mặc khải của lời Đức Chúa Trời. Xin tể chuộc tội. Điều này dẫn đến điểm thứ ba, A-bên đã dâng lên một xin tể bằng sự chết và đổ huyết, đã thừa nhận sự cần thiết phải có xin tể chuộc tội cho tội lỗi của ông. Chúng ta tìm thấy từ xin tể chuộc tội được sử dụng trong Roma đoạn 3 câu 25. Xin tể chuộc tội mô tả một sự hy sinh giúp loại bỏ tội lỗi và làm dịu cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi. Trong phần kinh thánh này, Phaolô đang nói về sự chết của Chúa Giêsu Christ, và chúng ta thấy trong sự chết của Đấng Christ có sự hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời, mục đích mà con chiên bị giết của A-bên làm hình bóng. Phaolô viết, Đức Chúa Trời đã lập Ngài làm xin tể chuộc tội cho những ai có đức tin trong huyết Ngài. Việc này bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời vì Ngài lấy lòng nhẫn nhục mà bỏ qua những tội lỗi trong quá khứ. Bởi đức tin nơi dòng huyết của Ngài, chúng ta thừa nhận rằng Chúa Giêsu Christ là xin tể chuộc tội cho những tội lỗi mà chúng ta đã phạm. Xin tể con chiên của A-bên chỉ là một hình bóng về sự chết của Chúa Giêsu, chiên con của Đức Chúa Trời trên thập tự giá. A-bên đã dâng xin tể chuộc tội và làm như vậy, ông thừa nhận rằng ông có một tội lỗi cần phải được chuộc lại. Ca-in thì không dâng một xin tể chuộc tội nào cả, không có sự hy sinh, không có sự chết và không có sự đổ huyết. Ông đã đem dâng thành quả công việc của chính tay mình, sản vật của đất. Hãy nhớ rằng, theo Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 17, tội lỗi của Adam đã mang đến một lời rủa xả kinh khiếp trên đất. Ngài phán với Adam, vì con đã nghe theo lời vợ, ăn trái cây mà ta đã ra lệnh cấm ăn, nên đất đai sẽ vì con mà bị nguyền rủa. Con phải khổ nhọc suốt đời mới có miếng ăn từ đất sinh ra. Từ thời điểm này trở đi, đất đã bị nguyền rủa. Theo một nghĩa nào đó, Cain đã dâng một sự sỉ nhục lên cho Chúa bởi vì ông đã dâng cho Ngài sản vật của một thứ mà Chúa đã tuyên bố bị nguyền rủa. Do đó, khi chúng ta dâng lên cho Chúa những việc làm tôn giáo của riêng mình, chúng ta đang dâng cho Chúa thành quả của một điều mà Chúa đã tuyên bố là không thể chấp nhận được. Tại sao? Bởi vì Ngài đã tuyên bố rằng chúng ta là những kẻ nội loạn và Ngài không thể chấp nhận một hành động nào của kẻ nội loạn. Một xin tể được chấp nhận. Đây là điểm thứ tư, xin tể của A-bên đã được Chúa chấp nhận. Xin tể của Ca-in bị Chúa khước từ. Xin lưu ý, không có sự trung dung ở đây. Mối quan hệ giữa bạn với Chúa hoặc là được chấp nhận, hoặc là bị khước từ. Không có chuyện nửa nạc nửa mỡ ở đây. Phản hồi của Đức Chúa Trời. Điểm thứ năm rất quan trọng. Đức Chúa Trời bày tỏ lời chứng siêu nhiên về sự chấp nhận của Ngài đối với xin tể của A-bên. Tương tự như vậy, Đức Chúa Trời đã giữ lại lời chứng siêu nhiên của Ngài đối với lễ vật của Ca-in. Tôi được thuyết phục từ việc nghiên cứu kinh thánh rằng bất cứ nơi nào Đức Chúa Trời bằng sự mặc khải đòi hỏi chúng ta phải tin và thực hiện một số bước nhất định, Ngài sẽ luôn đưa ra chứng thực siêu nhiên cho sự mặc khải của Ngài. Nếu Chúa phán, ta yêu cầu con làm điều này trong đức tin. Như vậy, khi chúng ta làm điều đó, chúng ta có quyền hy vọng rằng Chúa sẽ chứng thực một cách siêu nhiên về sự chấp thuận của Ngài đối với những gì chúng ta làm. Khi nghiên cứu xuyên suốt kinh thánh, tôi thấy rằng mỗi khi một người trong đức tin tiếp nhận sự mặc khải thiêng liêng và hành động theo, người đó nhận được một lời chứng siêu nhiên từ Đức Chúa Trời. Hơn nữa, tôi tin rằng có một điều gì đó sai sai đối với một tôn giáo mà không có sự chứng thực siêu nhiên. Đây là vấn đề Ca-in vô cùng tức giận. Em trai của ông đã nhận được một lời chứng siêu nhiên, còn ông thì không. Tôi cũng thấy rằng điều này tiếp tục làm cho người ta tức giận. Đây là lý do tại sao việc nói tiếng lạ, làm phép lạ và các biểu lộ siêu nhiên khác của thần linh bị tấn công bởi những người tôn giáo trong thời nay. Họ tức tối vì họ làm rất nhiều việc nhưng không nhận được sự chứng thực siêu nhiên từ Đức Chúa Trời. Các sứ đồ đã có những chứng thực siêu nhiên, tôi cũng đã có, và tôi tin rằng mọi cơ đốc nhân tin vào Kinh Thánh cũng nên có sự chứng thực siêu nhiên về đức tin của mình. Nếu chúng ta không có, thì chúng ta đang thiếu một điều gì đó rồi. Tự đào. Điểm thứ 6 và 7 đưa chúng ta đến với thực chất của vấn đề, kết quả cuối cùng của hai tôn giáo. Điểm thứ 6 là đây, tôn giáo Abel đã sinh ra một vị tự đào. Tôn giáo Cain đã sản sinh ra điều gì? Một kẻ giết người. Tôi xin mạo muội nói rằng các tôn giáo cuối cùng sẽ sản sinh ra hoặc là thánh tự đào hoặc là kẻ giết người. Kết quả cuối cùng. Điểm cuối cùng của chúng ta mong chờ sự kết thúc của thời đại. Kinh Thánh chỉ ra rằng trong tất cả các đạo tự xưng là theo Đấng Christ chỉ tồn tại hai nhóm. Đó không phải là Công giáo và Tin lành, cũng không phải là Trưởng lão và Báp tít. Chúa gán những cái tên khác cho họ. Một nhóm sẽ được gọi là nàng dâu và nhóm còn lại sẽ được gọi là dâm phụ. Mọi người còn sống sót cho đến cuối thời đại sẽ thuộc một trong hai nhóm này. Tôn giáo Abel sẽ sản sinh ra nàng dâu, tôn giáo Cain sẽ sản sinh ra dâm phụ. Trong suốt lịch sử loài người, những kẻ thù và những kẻ bắt bớ tôn giáo Abel là những người theo tôn giáo Cain. Những người Pharisee và các lãnh đạo tôn giáo trong thời Chúa Giê-xu theo tôn giáo nào? Họ đã theo tôn giáo của Cain, tôn giáo của việc làm và luật pháp. Và kết quả là họ đã làm công việc của cha mình là một kẻ giết người. Chúa Giê-xu nói với họ một cách rõ ràng, các ngươi ra từ cha mình là ma quỷ. Ngay từ đầu, nó đã là kẻ giết người. Giăng đoạn 8 câu 44. Kết quả cuối cùng là họ đã giết chết đấng rao giảng về ân điển và đức tin. Hà Man. Tôi đã đề cập ở phần trên trong điểm cuối cùng rằng câu chuyện về các tôn giáo của Cain và Abel sẽ đi đến hồi kết vào cuối thời đại. Tôi muốn khám phá thêm về điều này một chút nữa. Trong sách Khải Huyền, có hai người phụ nữ thường được nhìn thấy. Một người là nàng dâu, người kia là dâm phụ. Như chúng ta đã lưu ý, một người là sản phẩm của tôn giáo Abel, một người là sản phẩm của tôn giáo Cain. Trong Khải Huyền chương 17 và 18, chúng ta thấy những mô tả về dâm phụ, một hệ thống tôn giáo sai lạc, phức tạp. Bây giờ, một trong bảy vị thiên sứ cầm bảy bát tiến đến và bảo tôi, hãy đến đây, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy sự phán xét đại kỳ nữ đang ngồi trên các dòng nước kia. Các vua trên đất đã phạm tội tà dâm với nó, và cư dân trên đất cũng say vì rượu gian dâm của nó. Tôi được Thánh Linh cảm hóa và thiên sứ đưa tôi vào hoang mạc. Tại đó tôi thấy một phụ nữ ngồi trên một con thú màu đỏ sầm, có bảy đầu, 10 sừng và trên mình mang đầy những danh hiệu phàm thường. Người phụ nữ mặc áo màu tía và đỏ tươi, trang sức bằng vàng, đá quý và ngọc trai, tay cầm một chén bằng vàng đầy những sự ghê tởm, ô uế của sự gian dâm của mình. Trên trán nó có ghi một tên đầy bí ẩn, Babylon vĩ đại, mẹ của các kỳ nữ và những sự ghê tởm của đất. Tôi thấy người phụ nữ ấy say máu các thánh đồ và máu các chứng nhân của Đức Chúa Giê-xu. Khi thấy thì tôi vô cùng kinh ngạc. Khải Huyền đoạn 17 câu 1 đến câu 6. Hệ thống tôn giáo này ra từ dòng dõi của Cain, đề dạy những tên giết người. Nó giết hại những người theo Chúa Giê-xu. Chúng ta còn thấy thêm trong Khải Huyền. Sau đó, tôi thấy một thiên sứ khác có thẩm quyền lớn từ trời xuống. Cả đất đều rực sáng bởi vinh quang của thiên sứ ấy. Thiên sứ kêu lớn tiếng, Babylon vĩ đại đã sụp đổ. Đã sụp đổ rồi, nó đã trở nên sào huyệt của các quỷ, hang ổ của các tà linh và các loài chim ô uế đáng ghét. Vì tất cả các dân tộc đã uống rượu cuồng loạn vô luân của nó, các vua trên đất đã phạm tội tà dâm với nó, các thương gia trên đất đã làm giàu bởi sự quá xa hoa của nó. Rồi tôi nghe một tiếng khác từ trời bảo rằng: hỡi dân ta, hãy ra khỏi Babylon, kẻo cả con tham gia vào tội lỗi của nó và cùng chịu chung tai họa với nó chăng? Khải Huyền, đoạn 18, câu 1 tới câu 4. Lưu ý rằng, hệ thống tôn giáo này đầy dậy sự gian ác và con dân của Chúa được cảnh báo phải tránh xa nó. Ánh sáng đèn sẽ không chiếu sáng nơi ngươi nữa, tiếng cô dâu chủ rể cũng sẽ không còn được nghe thấy nơi ngươi, vì các thương gia của ngươi là những người quyền thế trên đất, và vì mọi dân tộc đều bị tà thuật của ngươi lừa dối. Và tại thành này, người ta tìm thấy máu của các nhà tiên tri, các thánh đồ và tất cả những người bị giết trên đất. Khải Huyền, đoạn 18, câu 23 tới câu 24. Sức mạnh thần bí trong hệ thống này là đến từ ma quỷ và siêu nhiên, phép thuật. Tôn giáo sai lạc không phải là chỉ những cách nhìn khác nhau về lẽ thật. Nguồn gốc của chúng là đến từ Satan. Phần kinh thánh này cũng chỉ ra rằng mọi vụ giết người đều bắt đầu từ các nguồn gốc tôn giáo sai lạc. Trong cả cuộc thảo luận về luật pháp và ân điển, chúng ta không bàn về một điều gì đó không quan trọng và tầm thường. Đây là một chủ đề vô cùng quan trọng, không chỉ đối với chúng ta với tư cách cá nhân mà còn đối với sự hiểu biết của chúng ta về lịch sử và các sự kiện đang diễn ra. Chúng ta đã nói ở đầu chương rằng thuật ngữ luật pháp được sử dụng trong Tân Ước nói đến luật pháp Môi-se, vì luật pháp Môi-se là một chủ đề rất quan trọng trong Tân Ước. Chúng ta sẽ cùng xem xét chủ đề này thành trọng hơn trong chương tiếp theo.